Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tội lỗi, nương trên Kinh Thánh, các vua nhất chương 12, câu 26 đến câu 33.
Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng, hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam vua Giuđa. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam vua Giuđa. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ, không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm, một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giuđa, và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên, người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng song hương.
Câu gốc của bài học là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 4. Câu hỏi suy ngẫm, vua Jeroboam đối diện với nan đề gì? Vua đã thực hiện những giải pháp nào? Chúng ta có thể bị cám dỗ để tìm kiếm những giải pháp và sự thờ phượng Chúa cách sai trật như thế nào? Kính thưa quý vị, 10 chi phái phía Bắc Israel đã nổi loạn chống lại vua Roboam và tôn ông Jeroboam làm vua của họ, được chép trong các vua nhất chương 12, câu 12 đến câu 19. Sau một thời gian ổn định, vua Jeroboam đối diện với một vấn đề quan trọng, sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ dân chúng ở miền Bắc vẫn phải trở về Jerusalem ít nhất 3 lần trong năm để dự các kỳ lễ trọng, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm, được chép trong Phục Truyền chương 16 câu 16. Do đó, vua Jeroboam lo sợ dân chúng sẽ quay về với vua Roboam. Để giải quyết nan đề này, vua Jeroboam ra lệnh làm hai tượng bò con vàng là đối tượng thờ phượng mới cho dân chúng. Có lẽ vua bắt chước ông Aaron. Câu chuyện được chép trong Xuất Ai Cập Ký chương 32 câu 1 đến câu 10. Để tránh sự nổi loạn của dân chúng dưới sự lãnh đạo của vua, vua Jeroboam chắc chắn biết hậu quả ông Aaron và dân Israel phải nhận khi thờ hình tượng bò con vàng. Nhưng có thể sự sợ hãi mất vương quốc đã khiến ông bất chấp hậu quả. Điều ông quan tâm là giải quyết nan đề trước mắt. Ngày nay chúng ta có thể phản ứng như vậy khi kiếm tiền không ngay thẳng để giải quyết nan đề tài chính, hoặc nói dối khi đối diện với sợ hãi, hoặc thỏa hiệp với những điều trái với lẽ thật vì muốn trục lợi. Để thực hiện kế hoạch này, vua Jeroboam đã lập hai nơi thờ tự mới tại Bê-tên và Đan. Bê-tên nằm ở cực nam vương quốc miền Bắc, chỉ cách Jerusalem khoảng 15 km, còn Đan nằm ở cực Bắc. Rõ ràng, mục đích của vua là tạo điều kiện dễ dàng nhất cho việc đi lại thờ phượng của dân chúng. Và kế hoạch của vua đã thành công. Vua Jeroboam rất hiểu dân chúng và đáp ứng đúng mong mỏi của họ. Họ muốn thờ phượng những gì có thể nhìn thấy và thờ phượng theo cách dễ dàng, thoải mái nhất. Cả vua Jeroboam và dân chúng thật ra không hề thờ phượng Đức Chúa Trời, họ chỉ thờ phượng chính mình theo cách họ muốn. Bên cạnh đó, vua Jeroboam cũng tự ý lập những người phục vụ thờ phượng và định ngày tháng của các kỳ lễ, những điều gần giống với hệ thống thờ phượng theo luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, luật pháp Môi-se do Đức Chúa Trời chỉ định, còn vua Jeroboam đã làm nên hệ thống thờ phượng mới, không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. và đó là lý do khiến việc đó thành nên tội lỗi. Từ đây chúng ta nhận ra yếu tố quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là làm theo ý muốn và mạng lệnh của Ngài, chứ không phải lễ nghi, hình thức. Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài không chấp nhận sự thờ phượng sai lệch, không đúng lẽ thật Chúa phán truyền. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời công chính, xin giúp con tập trung vào chính Chúa trong sự thờ phượng và nếp sống đạo hàng ngày. Xin đừng để con hướng mắt nhìn của mình vào bất cứ thần tượng nào khác. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang tìm kiếm điều gì khi thờ phượng Chúa? Phụng sự duy Chúa mà thôi, thần tượng cám dỗ cuộc đời tránh xa, dù cho cuộc sống phong ba, đức tin bền vững vượt qua thử rèn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.